bạo phát bạo tàn. Một nhúm hột ớt được ươm trong một cái thau nhựa bể. Chủ nhà không thạo cái nghề trồng trọt, chỉ cầu vui, sẵn tay thì làm chơi, nên chỉ có một diện tích nhỏ như vậy mà hột ươm đã chỗ đầy chỗ thưa. Khi mọc lên trên cây non thì nhóm cây đứng giữa chậu mập mạp cao lớn, những cây đứng quanh rìa thấp nhỏ ốm o. Chủ nhà cuốc cái một cái vạt đất cạnh đó, bón phân rồi đợi một ngày mát trời, bứng các cây con chuyển trồng xuống đất. Những cây mập mạp cao lớn được chọn trước, tiếp đến là những cây gầy yếu hơn. Có một cây quá khỉu khiêu nên đã bị bỏ lại. Những cơn mưa tiếp theo, những cơn mưa, các cây ớt vùng vụt lớn, tẻ thêm cành, nứt thêm lá. Chỉ sau 2 tháng, vạt đất đã tùm. Trông thật vui mắt, chủ nhà thích thú gia tăng sự chăm sóc. Sáng vừa bảnh mắt đã lúi húi vạch lá bắt sâu, chiều đã chạng vạng còn dung gốc thúc phân, nhổ cỏ dại, ngắt lá héo. Trưa mà còn tròn bóng đã vội vã cầm bình tưới nước cho cây. Phải đội mũ che nắng, phải vẹt lá để nước rơi xuống rễ, không đọng giọt lên tàn cây. Sợ ánh nắng mặt trời làm héo lá, thật là chi ly triều mến. Trong khi đó thì cây ớt còi vẫn cứ còi, không ai tưới cho một giọt nước. Nó chỉ trông chờ có những cơn mưa rộng lượng. Đất đã cát mà lại thiếu phân, lượng thức ăn nhưng chỉ giảm còn 1/10. Đã vậy, ớt còi còn bị 2 viên đá sỏi lớn chèn kẹp. Rễ bò quanh, gặp đá phải đứng sững lại. Không đi xa được, cứ rủi ro chờ sẵn đó khi ớt còi còn là một giai đoạn hạt giống. Khi ớt còi sang giai đoạn cây con, và bây giờ ở vào cái giai đoạn cần ăn to, thì cái rủi trở thành độc địa. Coi như ngày nào cũng thèm ăn, cũng thèm uống. Những cái ớt mập mạp đứng cạnh biết rõ vậy. Mỗi lần nhìn những rá phân gà thơm phức, những sẻn phân heo béo ngập tới tấp, mang đến cung phụng, chúng bảo nhau: "Ê, tội nghiệp cái thằng ớt còi, chắc là thèm dữ lắm. À, sao nó có thể sống được không biết? Sống cực như vậy, thà chết còn hơn. Ê, nhìn cái thân của nó kìa, gầy nhom mà lại dặn dẹo xù xì. Những cái lá mới thảm, quăng queo nhỏ xíu như những cái tay chuột. Ơ, lại còn bị rầy bám dày kịch, ngứa chịu sao thấu. Ờ, lại còn thêm những con rầy, chúng nó cũng biết A Tòng ăn hiếp kẻ thế cô. Lá mập cành ú không bám, chỉ nhằm bám vào cái lá yếu cành dày, hút cho hết sinh lực của thằng còm cõi." Những ngày huy hoàng kế tiếp theo của những ngày tươi sáng, đám ớt mập mạp thi nhau đâm bông, hoa trắng, 5 cánh, trông tựa những ngôi sao nở rộ. Mời mọc những con bướm dập dìu, thật là như một ngày hội rực rỡ. Bên cái ớt còi cứ tăm tối, từng đàn kiến đỏ đánh hơi, cái bầy ruồi nâu bò tới rùng rùng, cắn rầy hút máu, cắn lủng cả cái vỏ cây, đau nhức ê ẩm. Những cái ớt mập mạp bảo nhau: "Trời ơi, rầy bám thì nực, kiến bò thì nhột, thật chịu đời không thấu. Ê, bữa trước có mấy cái con rầy lén bò qua bám ở dưới lá của tụi mình, chủ phát hiện xịt thuốc liền, nếu trễ chưa chắc giờ tụi mình đã ra trái." Lũ ớt mơn mởn đang ra trái rồi thật, trái mới nhú như cái hộp gạo, trái lớn lên như con sâu, rồi trái to thêm tròn xanh mướt, rồi trái ửng đỏ, rồi trái đỏ thắm. Giữa thời kỳ kết trái, thời gian như chạy mau hơn, mới thoáng đó mà ớt đã nhích, đã mẩy, đã già, đã chín hồi nào không hay. Cái vạt ớt đỏ rực như đang mở hội hè. Ông chủ nhà nâng niu hái trái, những cái ớt hãnh diện nhìn gương mặt tươi vui rạng rỡ của ông. Ông thêm cần mẫn, thúc phân, tưới nước, ông suýt xoa, ngắt những cành nặng trĩu trái bị gãy. Ông nhặt những lá già dưới gốc. Có những buổi chiều, ông bắt ghế ra ngồi say sưa nhìn cái vạt ớt của ông. Cái ớt còi vẫn hẩm hiu, đơn thân chống cự với rầy nâu với kiến đỏ. Trong cơn tuyệt vọng, bỗng có một hôm mưa xuống một trận, kiến chạy loạn và bọ cũng biến đi đâu mất. Có chút nước mát, cành nhú được 2-3 mầm mới. Lũ ớt tươi tốt lại có chuyện để chế giễu: "Nhìn coi, Đời đang lên hương, thằng ớt cội đang nảy mầm. Có mầm thì cũng là mầm cội. Ê, mình mà có cái cội như nó thì mình xin tổng cục thể thao cho mình làm trọng tài đá banh. Dạ, nó là cái hậu thân của Từ Thứ lắm. Nhớ trong cái bài thơ Từ Thứ làm khi bái biệt Lưu Hoàng Thúc để về Hứa Đô có câu: ở khoáng còn nhiều rường cột cả, về tàu chi xá một cái cội. Cả bọn rút rít cười, cười nghiêng ngả, chụp lên vai nhau mà cười. Sau đợt trái thứ nhất, các cây ớt bớt tươi. Đến lượt trái thứ hai, những cây ớt bắt đầu xuống sắc. Sang đợt trái thứ ba, những cây ớt nhìn nhung nhan của mình đang tiều tụy. Nhiều cành lá trổ vàng hàng loạt, nhiều cành lá bắt đầu khô. Những lá mới nứt vừa nhỏ vừa quăng queo. Thân cây gầy tóm lại, hổng xuống hành rãnh. Những nụ hoa cuối cùng không còn đủ sức để lớn, rụng xuống đầy gốc những ngày tàn. Ông chủ không tưới nữa, phân bón còn dư, ăn bao nhiêu cũng không hết. Nhưng cây không còn ăn nổi nữa, sự tiêu hóa bị đình trệ. Cây cứ kiệt lực dần như vậy, những cơn nắng rực lửa dội xuống, lá héo, những cành héo, toàn thân cây héo. Một buổi chiều mát trời, ông chủ nắm gọn cái thân cây nhổ bật lên, chùm rễ rậm rạp rung rinh, có những cái hòn đất khô dính lững lơ vào cái chót rễ. Bằng một cái vung tay nhẹ, ông ném cái thân ớt ra gốc rào, lần lượt những thân cây nào tiếp theo thân cây ấy cho tới ngày giạt đất được dọn dẹp đất trống trơn. Trong khi đó, cây ớt còi vẫn sống tằng tiện, phát triển chậm chạp từng nhánh khẳng khiu từng lá nhỏ. Một năm sau, cũng đã ra nụ nở hoa, nhưng chỉ rời rạc lác đác hoa nhỏ xíu và nở xong rồi rụng, không đậu thành trái. Cuối năm thứ hai có đậu được hai trái cong queo, ốm o, nhưng cây không buồn. Chứng kiến những ngày huy hoàng và những ngày tàn tạ của lũ ớt mập mạp, cái ớt còi tự bằng lòng với mình, vui sống trong cái khả năng hữu hạn của mình. Thức ăn ít ỏi, nhưng không đến nỗi đói. Buổi sáng được nhìn mặt trời, buổi tối được nhìn ánh sao và những buổi chiều được thưởng thức gió mát. Thỉnh thoảng thì nghe tiếng chim ca, nhìn cái con bươm bướm lượn, con chuồn chuồn bay vần. Trong khi những cây ớt mơn mởn kia đã thành củi khô, thành rác rưởi, thành cát bụi. Cuối năm thứ ba, cây ớt cảm thấy mệt mỏi, biết sắp đến lượt mình, gục đầu nhằm tính lại mình sống hơn các bạn ngót 2 năm. Ngậm ngùi, ớt còi âm thầm triết lý. Mỗi cây ớt có một sức sống nhất định, đem dùng ào ào, quy hoàng rực rỡ thì chỉ 18 là kiệt sức, còn nếu dùng dè xẻn thì kéo dài được 3 năm, tự do ai muốn chọn sống theo lối nào tùy ý. Ảo tưởng đẹp hơn sự thật. Cô tía bước những bước dõng dạc khoan thai, đi đủ 5 bước, nó quay ngang chậm chậm nhìn một vòng quanh sân. Những cái sợi đuôi dõng lên cao rung rinh, cái màu đỏ rực cắt rê răng cưa. Lúc lắc, cô tía phùng cổ cất lên một tràng tiếng gái dõng dạc: cô ô, cô ô, cô ô, cô ô. Rồi nhảy lên đứng ở cái đống gỗ chất nơi cuối sân. Một cái tiếng gái, một cái chú vịt con đang rút ría ở dũng nước cạnh mẹ lật đật chạy về phía cô tía. Chú nhỏ chạy lạch bạch, hai cái cánh ngắn ngủn, chấp chới lia lịa, cổ và mình thì dài ngoẳng, mà chân thì lùng tịt, trông thật ngộ nghĩnh. Chú dừng lại đứng nhìn cầu tía. Cầu tía dương vai gãi tiếp một tràng dài: cô ô, cô ô, hùng dũng. Cái màu đỏ lại rung rinh, cái mặt lại quay trái, quay phải rồi nhìn đó đây, vẻ hiu hiu tự mãn. Chú vịt con cứ say mê nhìn, khiển hai cái chân ngắn ngủn lên mà ngắm. Trong khi mấy cái mụ gà mái thì quen quá, cứ thản nhiên chúi mũi vào cái máng thức ăn hoặc bới đất tìm sâu. Chỉ khi nào cổ tía đi sát lại gần, rè rè cái đôi cánh thì mấy mụ mới bẽn lẽn xúc động. Nhìn cái chú vịt con chiêm ngưỡng mình, cổ tía hứng chí, dồn thêm cái sức vào cái tiếng cố ô, cố ô. Ngày nào cũng vậy, mỗi lần cô tía nhảy lên cái đống gỗ đứng gái là cái chú vịt con lạch bạch chạy tới đứng nhìn. Cô tía lần lần có cái cảm tình với cái chú nhỏ hơn cả đối với cái lũ gà con. Nghĩ đến cái lũ gà con mà giận, mình là cha chúng nó mà mình gái thì mặc kệ mình. chúng nó cứ nhào vô đá nhau một cách chăm chỉ say mê, hoặc một đứa tha côn trùng chạy trước, cá bầy chạy theo sau như một cái đám rước. Trong khi đó thì chú dịch con biết thưởng thức cái âm nhạc và cái phong cách biểu diễn, biết kính trọng bậc tiền bối, biết bái phục danh nhân. Để tỏ lòng ân cần, một hôm, sau 10 tiếng gái dõng dạc, cô tía nhảy từ cái đống gỗ xuống, bước về phía dịch con, định bụng sẽ vuốt ve nó và nói đôi lời thân ái, không dè dịch con. Vừa thấy cô tía bước lại gần, liền vội vàng bỏ chạy. Cô tía kêu, ê, đứng lại cháu, không sao đâu. Dịch con không những không đứng lại mà còn gia tốc, chạy xiển liển. Cô tía gọi to hơn, ê, chú không làm gì cháu đâu, đứng lại kéo té. Tiếng càng to càng làm cho dịch con hoảng hốt chạy, chạy thục mạng, chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa té, té chuối sắp, té bật ngửa. Trời phú cho một cái thân hình không cân xứng, thật hết đội bất tiện. Để lội được dưới ao mới phải cái chỗ. Cô tía đứng dừng lại, thương hại, không ngờ cái uy của mình có thể gây khiếp đến vậy sao. Dẫu có sự sợ hãi, khốn khổ giường đó, nhưng hôm sau khi cô tía đứng uy nghi nơi đống gỗ cất tiếng gái, thì dịch con vẫn vội vàng chạy ra say sưa đứng nhìn. Lần này thì cô tía sắp đặt sự làm quen một cách nhẹ nhàng hơn. Cô tía chậm chậm đi về phía dịch mẹ, lân la cạnh dịch mẹ. Cô tía bới một cái con trùng rồi lúc túc túc mời dịch mẹ. Như mọi người đàn bà, nạ dòng khôn ngoan. Dịch mẹ không từ chối. Cô tía nhặt những hộp gạo, những cọng rau mời tiếp. Dịch mẹ chiếu cố không cần nài. Qua hôm sau thì qua những hôm sau nữa, việc mời mọc lại tiếp tục. Những chú dịch con quen lần lần đi, sẵn sàng rỉa vào những món quà mà cô tía đem đến, không còn sợ hãi. Cứ như vậy cho đến một lúc cô tía đối thoại được với dịch con. À, cháu lên mấy? Dạ, cháu được 1 tháng tuổi. Đã bơi được chưa? Dạ được, cháu bơi trong thao nước. À, cha cháu đâu? Dạ, cháu không có cha. Tội nghiệp, vậy là mẹ quá con coi. Nhưng cuộc đàm thoại ngắn như vậy diễn ra ở sân chuồng dịch, gần kề với họ hàng nhà dịch. Một sáng thì cô tía đứng gái và dịch con khiển chân chiêm ngưỡng như thường lệ. Cô tía nhảy xuống đống gỗ, bước lại gần dịch con. Dịch con quen, không chạy nữa, cô tía tươi cười. Chào cháu. Chào chú. Hôm nay cháu lại ra đây nghe chú gái, tốt lắm. Hơn cái lũ ngoan, ngỗng, hơn cả mấy cái mụ gà mái họ hàng của chú chỉ biết ăn. Cái tiếng gái đó nó siêu cấp lắm. Cái kẻ thường thì không hiểu nổi đâu. Tổ tiên của chú có viết sách lưu lại rằng tuở Tây Lũng tam canh trống thúc, gà gái đầu 3 tiếng, tiên nhật tác thì, quốc tổ tác xương, nhân gian tác lạc. Dịch con ngơ ngác lắc đầu tỏ ý không hiểu, cô tía cười. Ồ, cái đó thì cao siêu lắm. Thôi thôi, ta hẳn nói cái tầm thường thôi. Nào, hôm nay chú gái có hay hơn mọi hôm không?
Cháu không biết.
Hôm nay chú gái tiếng cố ô thứ hai với cái dấu giảm, âm thanh thanh thoát hơn mọi lần. Đó là một cái nét sắc tạo thành công của chú. Chú rất thích. Cháu có thèm được gái hay như chú không?
Không.
Cô tía tròn xe mắt ngạc nhiên. Cứ đinh ninh, nó sẽ nói ngay thèm lắm, thèm lắm. Cô tía lấy giọng ôn tồn. Sao vậy? Đừng có sợ ai hết. Cháu cứ nghĩ sao thì nói vậy. Cháu vẫn say mê nhìn chú đứng gái kia mà. Chú thấy rõ.
Không phải.
Kìa. Mỗi lần chú đứng gái là cháu lật đật chạy ra.
Đúng vậy.
Rồi cháu kiển chân trong mắt nhìn chú.
Có vậy.
Vừa say mê lắng nghe tiếng gái của chú mà. Dịch con lắc đầu.
Không có nghe.
Cô tía nhún hai vai. Đáng thương thay. Không biết là cái thưởng thức âm nhạc mà chỉ cứ trầm trồ cái vẻ đẹp của chú. Nhưng thôi cũng được đi. Những cái người có một cái cách nhìn, một cái cách thưởng thức, một cái cách cảm nhận cái đẹp. Cháu thích cái dáng đẹp của chú lắm cơ gì. Dịch con lại lắc đầu.
Nữa,
Đúng là con vịt ngớ ngẩn, mất trí, xuẩn ngốc, mắc cái bệnh tâm thần như cả loài vịt. Cô tía sốt ruột, giọng bắt đầu hơi sảng.
Vậy thì cháu nhìn chú, thích chú ở cái điểm nào?
Cháu không có nhìn chú.
Ngạc nhiên.
Cháu nhìn cái gì?
Cháu nhìn cái trời xanh xanh, cái. Tới đây thì nó lắc lắc cái đầu. Cái không có gì hết, cái thật xa ở đằng sau chú. Vòm trời xanh, khung trời xanh chứ chơi gì?
Vì con không trả lời được vì không biết vòm trời xanh, khung trời xanh là cái gì. Đành chỉ ấp a ấp úng nói tiếp.
Nó đẹp, cháu thích lắm, nhưng mặt trời mọc lên phía đó chói lòa mà mắt cháu thì yếu. Có chú đứng che mặt trời thì cháu mới nhìn thấy được.
Cô tía cảm thấy tưng tức,
chỉ là nó, là mình, nhưng vịt con cứ thong thả tiếp. Bởi vậy mà mỗi lần nghe chú gái biết chú đang đứng che mặt trời, cháu mới lật đật chạy ra để nhìn cái không có gì xanh xanh xa xa. Cái đó chú gọi tên là khung trời hả chú?
Hoàng hôn của quyền lực. Cọp già lê những bước chân chậm, cái chân sau bên mặt. Năm xưa bị bẻ kẹp hú día, thoát chết. Kỳ đó về điều trị mãi mà không lành. Khi đi phải kéo lết, cái xương vai năm xưa thì nhảy qua cái hố hụt chân, té nhào, bị gãy nhờ rịch thuốc đã liền. Nhưng mỗi khi trở trời như cái hôm nay thì nó hành nhất. Có mấy cái móng chân khô nứt, trổ qua cái màu trắng đục, không còn trong suốt như mấy năm xưa. Cọp già dùng chân trước nắn bóp những cái bắp thịt ở đùi. Bắp thịt trắng chắc của những năm xưa đã tiêu tán đâu mất hết, bây giờ thì mềm nhẽo. Năm xưa, mấy năm xưa, những năm xưa, cái điệp khúc buồn bã nghe thật hiu hắt. Cọp già cảm thấy nỗi buồn trĩu nặng của tháng năm, đến cái bộ ria mà năm tháng cũng không bỏ quên giùm mình, cũng đổi cái màu bạc trắng. Màu vàng của lông không còn vàng sực nữa, màu đen của vằn không còn đen nhánh nữa. Cả hai màu đều lợt lạc, mờ nhòa, xâm lấn vào nhau, nhường nhịn lẫn nhau tạo thành một cái thứ áo cọp không còn là cọp bao nhiêu. Thằng cọp út vì ở cạnh cha lâu hơn hai đứa anh của nó nên cũng thương cha nhiều hơn. Một hôm nghe cha rượt một cái con hươu cái, có chữa mà rượt không kịp để nó chạy sổng mất. Cọp út ưu tư. Tiếp tới thì nghe cha nó nằm ngủ mà đáy dầm. Cọp út buồn bã kết luận. Cha đã già rồi, cho cha nghỉ khỏi đi kiếm mồi. Những ngày thông dong đầu tiên trong cuộc đời, lần đầu tiên cọp già thong thả nhìn mặt trời, mặt trăng di chuyển nhẹ nhàng, nhìn lá cây, lau sao khác nhau như thế nào giữa trưa màu vàng và giữa cái đêm trăng màu xanh lợt. Cõi có lật đật, hồi hộp vội vã, cõi có trù hoạch, tính toán, nhưng ở không mãi thì đâm nhàm, đâm buồn. Cọp già bỗng một hôm cảm thấy có một nhu cầu mà trước nay không hề biết. Bạn, phải chỉ có một người bạn, không đẹp thì xấu, không khôn thì ngu, không sang thì hèn, không cọp thì beo, heo rừng, thậm chí chó sói, chồn hôi cũng được. Thằng cọp út thì đi săn mồi cả ngày, lúc về hang mệt lử, chỉ lo kiếm chỗ nằm quanh mà ngủ, chỉ kịp hất về phía cha một cái cúc đùi nai. Một bộ lòng hoảng hay nhiều khi thì chỉ một cái xác bìm bịp đã bắt đầu ươm, rồi nó gọn. Bữa nay chỉ có bấy nhiêu đó, hoặc ăn đỡ thịt bìm bịp không được tươi lắm. Nói trọng trọng như vậy đồ mất dạy. Ủa, mà từ hồi cha sinh mẹ đẻ có ai dạy cái cách nói lễ phép cho cọp út đâu? Chỉ có mẹ dạy cách nhảy chợp mồi và cha dạy cách cẩu thả ở dơ. Mỗi lần nhận thức ăn, cọp già đều vội vàng, lý nhí. À, tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cái xác bìm bịp, à quên, xin lỗi. Con bìm bịp cũng hơi nặng mùi, chỉ hơi hơi thôi. Chứ được cái nó mềm, thời buổi bây giờ. Câu nói quen tai được bỏ lửng, trước đây 500 năm đã có cái thời buổi bây giờ, sau đây 800 năm cũng sẽ có cái thời buổi bây giờ. Khi động vật còn phải tự an ủi mình, thì thì còn cái thời buổi bây giờ. Quả thời cọp già đang cần bạn, lũ người cần bạn vào mọi cái lứa tuổi. Thổi nhỏ khi thành niên khi già không chỉ cần bạn để nhờ giúp đỡ mà còn để rủ nhau hết cái thì giờ. Bạn đánh trắng, bạn nhậu. Cọp già thì phải đợi đến tuổi già mới nghĩ đến tìm bạn. Đã chậm lắm. Kìa kìa, có một cái con hươu đang đứng say mê gặm những lộc non trên một cành dúi. Cọp già kêu, ê, hươu. Hươu ngơ ngác tìm coi ai kêu mình. Lại đây, tao kêu mày chứ ai. Nhìn về hướng có tiếng kêu, thấy cọp hươu phóng một cái, bay mình qua cái bụi dúi rồi cứ thế mà sải. Thấy cái điệu bộ hoảng hốt của hươu, cọp già bật cười. Vừa lúc đó thì có một con chồn mướp xăm xăm chạy tới vì mãi mê rình mò một con gà rừng. Lúc thì chạy rượt theo, lúc thì cúi mình xuống núp. Chồn mướp giật mình khi nghe tiếng cọp già. Ê, đừng lại. Chồn mướp hồn siêu phách lạc. Tao đang buồn, mày lại ngồi đây chơi với tao. Dạ. Tao không ăn thịt đâu, đừng sợ, bây giờ tao già rồi, ăn uống chẳng bao nhiêu, có thấy hằng con út cung cấp đủ. Dạ, tao chỉ buồn, muốn có bạn để mà nói chuyện, mày hay cái dòm ngó, cái rình mò, đầu trên xóm dưới, mày biết được cái chuyện, nhiều cái chuyện hay, kể cho tao nghe chơi, chuyện tào lao, chuyện dòng gió tam quốc, chuyện, cái chuyện gì cũng được. Dạ. Đợi hoài mà chỉ nghe chồn mướp già, cọp già quay nhìn. Chồn mướp hoảng quá rung lên bần bật như người đang sốt rét. Cọp già gắng hết sức mới nín được cười. Tao đã nói rồi mà, bây giờ tao hiền lắm. Đút cái cẳng vô miệng tao, tao cũng không cắn. Dạ. Dạ hoài, mày hãy trả lời đi, mày có tin lời tao không? Dạ có. Mày có tin rằng khi trẻ dù hung dữ bao nhiêu, lúc già thì người ta cũng trở nên hiền, tin không? Dạ không. À, dạ có. Cọp già lườm một cái. Tao buồn lắm, tao cô đơn, tao nằm một mình cả ngày. Tao muốn có ai cùng ngồi chơi với tao, nằm chơi với tao, nghe nằm chơi với tao mà chồn mướp, thốt ruột. Nói chuyện trên trời dưới đất mày tin... Bụng thiệt của tao chứ? Dạ tin. Mày thì mày nói chuyện đi. À quên, tao nhờ mày hễ gặp ai, bất kể cái thượng cầm hạ thú, thì mày nhắn giùm rằng tao bây giờ tu rồi. Tao thương hết mọi loài, tao đang cô đơn. Ai tới chơi với tao giờ nào cũng được, nói chuyện với tao cái chuyện gì cũng được. Dạ. Thôi, bây giờ nói chuyện đi. Dạ. Ông cho con ra kia, con ngó chừng cái con gà rừng, coi còn đó không. Nếu còn thì con chụp lẹ trong vòng 5 phút, rồi con vô hầu chuyện ông. Cọp già gật gù. Cái thằng nhỏ này có vậy mà lanh lợi, biết cái lợi dụng thời cơ, biết cái quý trọng cái thời cơ. Ra chụp lẹ đi rồi vô. Chồn mướp cúp núm, giái chào, rón rén ra đi. Rồi chồn lên nhìn, thụp xuống rình, mò tới nhìn, thụp lui rình, cho tới khi đủ an toàn liền phóng đuôi chạy tuốt. Cọp già tức giọng, muốn tìm được một người bạn không phải dễ. Hồi trẻ mình hung bạo, gieo rắc tai họa, loài nào cũng sợ nơm nớp bây giờ. Vừa lủng thủng bước tới gần cái vũng nước, cọp già thấy heo rừng đang cạ lưng vào một tảng đá gãy lưng. Cái cọp heo rừng vẫn cứ bình tĩnh đứng gãi, mãi sau mới nói. Ông ngạc nhiên thấy tôi không ba chân bốn cẳng chạy trốn ông như nhiều lần trước, bởi tôi biết rồi, ông không làm gì được tôi nữa rồi. Hôm nay, chân ông yếu, già run, không còn bấu được nữa. Răng của ông thì rụng và sắp rụng hết, không còn nhai xương rau ráo như ngày xưa nữa. Đến gân và thịt cứng ông cũng chịu thua, mà thịt tôi bây giờ thì cứng lắm, tôi cũng già rồi. Đây, ngó đây, hai cái răng nanh của tôi cũng rụng rồi. Cọp gừ. Mình không có định đi kiếm ông để ăn thịt. Những cái mối bất hòa kình địch khi xưa xóa hết. Mình muốn kiếm ông kết bạn già, mai chiều hàng quyên trò chuyện. Heo rừng lắc đầu. Không có dễ, tôi không ưa ông, bản chất của tôi khác ông. Tôi thiệt thà cục mịch,
Đang hút thì hút, đang chạy thì chạy, minh bạch. Còn ông, cái bộ mặt đạo đức giả, ngó qua nhìn lại, chậm rãi dịu dàng, chân bước nhẹ nhàng, lưng thì giờ uyển chuyển như một cái nghệ sĩ, chỉ nghĩ đến cái điều thiện. Nhưng thoát một cái thì ông nhảy tới, nhe nanh, dơ vuốt, hồng học hở, rồi tới tấp mà chụp cấu cắn. Rồi sau đó khi con mồi nằm xoài thoi thóp thì ông lại chậm rãi dịu dàng nhẹ nhàng uyển chuyển. Thôi, ông đi đi. Tôi gãy đã ngứa rồi, tôi cũng đi đây.
Theo rừng lủi thủi bước, còn lại một mình cợp dạ suy nghĩ về những ngày xưng hùng xưng bá làm chúa sơn lâm. Giờ đây đứa nào tưởng mình còn phong độ như xưa thì nó sợ ra mặt, đứa nào biết mình đã tàn tạ thì nó khinh ra mặt. Sợ hay khinh đều không phải là tình cảnh của bạn bè. Buồn tình, cợp già lấy chân cào cào mặt đất lòi ra một con trùng.
Gì đó? Làm gì mà rộn vậy?
Tao, cọp đây.
Tưởng ai? Cọp thì cọp, kể tới mày.
Sao lại?
Kể tao, chúa Sơn Lâm.
Trùng ngắt lời.
Có nghe nói, mày là cọp thì tao là rồng, thua chi? Sách nho đặt tên tao là Thổ Long, nghĩa là con rồng đất.
Cọp già cười ha há.
Mày nói chuyện có duyên, tao thích lắm, tao muốn mày làm bạn của tao. Tiếc rằng thân mày quá nhỏ, còn tao thì quá lớn. Mày sẽ sợ hãi mỗi khi nhìn tao.
Đến lượt trùng cười.
Hả? Khỏi lo, mày muốn to gấp mấy cũng được. Tao đuôi, trời không cho tao con mắt, tao đâu có thấy.
À, rõ ràng là mày thông minh, tao chắc ai cũng ái mộ mày.
Đúng, mày là một thằng dốt. Sách nói, ngu si hưởng thái bình.
Mày mới chê tao ngu, vậy mà tao có hưởng được cái thái bình đâu.
Thì lại cái cuốn sách khác nó nói ngược lại, tư duy mà, muốn nghĩ sao thì nghĩ, tự do. Đâu phải là khoa học đâu mà cần chính xác.
Mày nhỏ mà lào thông kinh sách.
Nhờ tao đuôi, không ngồi nhẩm thuộc những cái câu sách thì biết làm gì.
Dời, tại mày yếu.
Mạnh như tao thì tội gì mà ngồi nhẩm đọc.
Trùng nghe lời tự thú, lấy làm thú vị, nằm cười, cong bụng lại và cười.
Nói được cái câu vừa rồi, mày đâu có đến nổi cái ngu lắm.
Nhìn cái dáng điệu nằm cười của trùng, quặt quẹo, nhấp nháp, eo ột và nghĩ đến cái giọng kênh kiệu của nó, cọp da cảm thấy bị chạm tự ái, phải nhắc khéo cho nó nhớ thân phận của nó.
Nhiều cái chữ nghĩa mà ốm yếu, gặp cái thằng mạnh, nó dậm một cái là nát thay.
Thì nát, tao có xá đâu, đang nằm lơ mơ, cái lưỡi xuống của cái thằng nào đó đào câu cá, cái lưỡi cuốc của cái lão lực điền cắt đứt cái làm hai. Vậy mà mày có nghe tao kêu khóc bao giờ đâu? Có nghe tao reo hò ầm ĩ như gặp mai khi thành công bao giờ không? Tuyệt nhiên không, tao bình thản không như mày gầm thét dương oai rồi sau đó rên rỉ than khổ.
Đúng là mình thua cái con đuôi. Cọp già âm thầm nghĩ, nó hỗn đó, nó nghênh ngang đó, nhưng nó nói chuyện có ý gì. Nếu được, nó làm bạn thì...
Có tiếng của trùng. Thôi, mày về đi kẻo vợ mày trông.
Vợ tao chết lâu rồi.
À hém, hèn gì mà mày la cà, nhưng cũng về đi, tao nghĩ.
Bữa sau hẹn gặp lại ngang.
Trùng lắc đầu.
Hẹn làm cái gì? Tiên tải nhất thì, mây ngàn hạt nội.
Nhưng không hẹn nơi gặp, không hẹn giờ gặp, lỡ tao có thể dụng về dặm nát mày dưới chân mà không hay.
Trùng cười lạc.
Thì cũng được thôi, tao đã nói tao không bao giờ biết rên la và gầm thét như mày mà.